Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa
sông dài như mưa nguồn tràn chứa. Chúa ơi yêu thương bao la,
tình ai đi chiều trên để con đường buồn sống để con đường hạnh phúc. Chúa ơi yêu thương bao la,
lên ngài cho niềm cảm mến yêu thương đi tìm một dấu tin yêu cho với nỗi niềm tình còn quên
lãng.
Vâng, con xin theo ngài thánh giá trên vai yêu thương nhân loại quên ước khôn nguôi, xin vâng theo ngài chỉ thế mà.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tác giả Hoàng Long có viết một câu chuyện như sau. Trước kia có một người bị mất phương hướng trên sa mạc mênh mông. Anh ta vừa đói, vừa khát, vừa phải cận kề cái chết. Nhưng anh ta vẫn cố lê bước chân nặng nhọc, từng bước tiến về phía trước. Cuối cùng, anh ta phát hiện có một căn nhà mục nát. Căn nhà này không còn có ai ở. Gió thổi, nắng chiếu, làm cho nó dường như lung lay sắp đổ. Trước căn nhà, anh phát hiện có một cái máy hút nước. Anh bèn dùng sức bơm nước lên, nhưng chẳng có một giọt nước nào. Anh ta đau khổ đến tận cùng. Bỗng nhiên, anh thấy bên cạnh có một bình nước, vòi nước bị bịt bằng gỗ. Trên bình có một mẫu giấy viết như sau. Trước tiên, phải đổ nước này vào máy hút nước, sau đó mới hút được nước. Nhưng trước khi đi, phải múc đầy bình nước này. Anh cẩn thận mở cái vòi bịt nước, bên trong quả nhiên có nước. Bây giờ, anh ta đứng trước một quyết định đầy khó khăn. Liệu có nên làm theo chỉ dẫn trên mẫu giấy không? Đổ nước trong bình vào máy hút nước. Nếu sau khi đổ mà máy không hút được nước thì sao? Hóa ra lại uổng phí bình nước cứu mạng. Ngược lại, chẳng thà uống hết nước bình này cũng có thể bảo tồn được mạng sống. Nhưng một linh cảm kỳ diệu đã tạo cho anh sức mạnh. Anh quyết tâm làm theo lời chỉ dẫn của mẫu giấy. Quả nhiên, máy bơm được nước suối. Anh vui mừng khôn xiết, uống nước thật no nê, nghỉ ngơi một lát. Anh lấy nước đóng đầy bình, bịt vòi bình lại, viết thêm trên mẫu giấy rằng: xin hãy tin tôi, lời viết trên giấy là đúng sự thật. Bạn hãy bỏ qua sự toan tính mới có thể thưởng thức được sự ngọt ngào của nước suối. Quý vị và các bạn thân mến, quan sát quy luật sống của thiên nhiên, chúng ta thấy sự sống luôn được phát triển mạnh liệt nơi những sự vật biết trao đổi, biết cho đi. Một dòng nước có đối lưu sẽ là nơi sinh sống của nhiều sinh vật, nơi ao tù nước động sẽ trở nên vùng nước chết và sẽ cạn khô. Mỗi hạt mầm đều hàm chứa một sức sống mãnh liệt, nhưng nếu chúng ta cứ cất giữ trong kho thì chúng sẽ mãi là hạt mầm nhỏ bé, lâu ngày sinh hư nát. Nhưng khi chúng được gieo vải khắp nơi, chúng sẽ trở nên những cây cao lớn tốt tươi, góp cho đời biết bao lợi ích. Cuộc sống luôn tồn tại mối quan hệ song phương, đó là cho đi và nhận lãnh. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cứ mạnh dạn cho đi và chắc chắn chúng ta sẽ tiếp nhận lại những gì mình đã ban phát với một kết quả không ngờ. Hãy cho đi niềm vui, sẽ nhận được niềm vui. Hãy cho đi tình yêu, sẽ nhận được tình yêu. Hãy cho đi sự quan tâm và lòng thông cảm, chúng ta sẽ nhận được sự quan tâm và lòng thông cảm. Có thể những gì chúng ta nhận được không đến trực tiếp từ đối tượng ta cho đi, nhưng chúng ta sẽ nhận được từ những mối quan hệ khác, và điều chắc chắn chúng ta sẽ nhận được đó là niềm vui và sự bình an, những điều mà chỉ có những ai biết cho đi trong tình yêu mới nhận được. Người giàu có không phải là người sở hữu hay tích trữ cho mình được thật nhiều của cải, tài sản, nhưng chính là người biết cho đi và nhất là cho đi mà không cần nhận lại. Những người chỉ biết thu gom, vung vén cho riêng mình, chỉ biết lo toan cho chính mình sẽ chẳng bao giờ nếm trải được niềm hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Bởi lẽ trong tim họ chẳng thể tồn tại một tình yêu. Cuộc sống với họ sẽ mất đi nhiều ý nghĩa vì họ không thể cảm nghiệm được rằng hạnh phúc chính là sự cho đi. Lời nhắn nhủ trên mẫu giấy để lại trên vòi nước giữa sa mạc cũng chính là thông điệp có ý nghĩa sâu sắc cho một người chúng ta trên sa mạc của cuộc đời. Hãy bỏ qua mọi toan tính mới có thể thưởng thức được sự ngọt ngào của nước suối. Cho là nhận, nhận được tình yêu, nhận được niềm vui đang bừng sáng trong trái tim mình, và đó mới là sức sống đích thực của mỗi con người. Chúa Giêsu đã phán, người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Hình ảnh của Thiên Chúa chỉ được diễn tả tốt nhất qua tình yêu của chúng ta dành cho nhau. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp không ít những người không bao giờ muốn tỏ thiện chí hay tình thân với ai cả. Nhưng chúng ta cứ trải lòng mình ra và tặng họ những gì chúng ta có thể tặng, vì thật ra chính họ là những người cần những thái độ cư xử tốt của người khác hơn ai hết. Bởi lẽ, tâm hồn họ đã quá khô cứng vì những ích kỷ và hận thù. Và khi đem niềm vui và tình yêu đến cho người khác, thì chính chúng ta cũng có được sự bình an do chính Chúa ban tặng. Vì chính khi hiến dâng là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân như lời kinh hòa bình của Thánh Phanxicô vậy. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương anh em với một tình yêu vô vị lợi như chính Ngài đã yêu thương chúng con. Xin cho chúng con biết yêu người với một tình yêu không toan tính, và khi thực hiện được điều đó, chúng con sẽ nhận được một mối phúc cao quý như lời Ngài đã dạy. Phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương vậy. Amen.
Cuộc tình của Ngài ôi đẹp mãi đến nay, vẫn đậm nồng vì sâu lòng người. Ngài có biết chăng Ngài ơi,
tình yêu Ngài như vầng sáng xóa tan những đêm dài hơn không tối tối.
Giêsu, rồi cuộc đời chỉ hạnh phúc những khi nào yêu mến trong tim người tìm đến với nhau, hy sinh cho nhau. Dấu tình yêu quên lãng. Vâng, con xin theo Ngài, thánh giá trên vai.